Mời ông Tám bắt đầu buổi thuyết giảng với đề tài đời đạo song tu.
Duyên lành đến, chúng ta có buông chảy đi đâu, rốt cuộc cũng có cơ duyên hội tụ. Kẻ đời như người đạo. Đạo là gì? Đạo vốn không. Đời là gì? Bận rộn nhưng rốt cuộc cũng ra đi với hai bàn tay không. Đến đây với bàn tay không rồi sẽ ra đi với bàn tay không. Thậm chí cái xác của chúng ta phải trở về không. Vạn sự trên đời, lưu luyến ở trần gian, rốt cuộc cũng quy không. Vạn sự trên đời là không. Cho nên, tất cả quý vị đã thấy rõ, những thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ. Thành phố tráng lệ, trong mấy chục giây sẽ không còn gì hết. Vậy chúng ta có sự hiện diện ở mặt đất để làm gì? Tại sao chúng ta khôn lanh như vậy mà bị ràng buộc ở thế gian để làm gì? Chúng ta có hồn, có vía, có xác. Cái xác này rất tinh vi, khối óc rất tinh vi, không có dễ chế tại thế gian. Dù học cái cách mấy không chế được cái óc con người. Cho nên con người cần phải tu tiến để sửa trị tâm thân, để hiểu nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ. Sự hiện diện của chúng ta ở đây để làm gì? Sự hiện diện của chúng ta có khối óc là gì? Khối óc là ánh sáng của mặt đất. Chính khối óc đã làm những chuyện ngay ở xứ đích chúng ta thấy. Cầu, cống, xe, cổ, máy bay đủ thứ do khối óc. Khối óc đã làm thành, đóng góp hình thành. Chúng ta người đang mang khối óc. Nhưng mà còn hướng ngoại bởi mắt mũi tai miệng tranh chấp. Chạy theo đồng tiền, tưởng đồng tiền là mạnh nhất. Đồng tiền là gì? Sự nhìn nhận của cộng đồng nhân sinh. Đồng tiền mới có giá trị. Đó, chúng ta mới hiểu rõ. Chuyện đời là do con người quy định. Còn chuyện đạo là trong tự nhiên và hồn nhiên. Xác khi chúng ta cấu trúc trong tự nhiên và hồn nhiên. Sự hiện diện chúng ta có mặt tại đây cũng tự nhiên và hồn nhiên. Thì chúng ta tu để làm gì? Để giải bỏ những sự trần trực của thế gian, lui về với tự nhiên và hồn nhiên. Thì óc chúng ta sẽ sang, tâm chúng ta thanh minh. Thấy rõ hành động của chúng ta sửa mới thật sự là sửa tiến. Nếu tu pháp mà không thấy hành động sai lầm của chính mình, không bao giờ sửa tiến. Ở thế gian này nhiều chế độ cho chúng ta thấy. Chế độ độc tài, chế độ tự do đều phải sửa. Hai bên cũng đều phải sửa. Cái gì sai lầm là phải sửa. Thì cái xã hội đó nó mới tiến. Một xã hội không chịu sửa là không bao giờ tiến. Sửa cho thuận tình hợp lý nó mới là tiến. Mà sửa bậy bạ cũng không tiến được. Cho nên cuộc sống của chúng ta trong đời kích động và phản động biết bao nhiêu sự kích động và phản động. Để nhắc nhở cái vốn thanh tịnh chúng ta đã mất từ nhiều kiếp. Khi các bạn bị kích động và phản động ngoại cảnh rồi, các bạn lui về thanh tịnh tự xét, thì các bạn mới có thể giải quyết được. Nếu mà thiếu thanh tịnh không thể giải quyết được. Những người đi học giỏi là nhờ cái óc họ thanh tịnh hơn, họ chịu nhịn nhục hơn, chịu học hơn, thì họ mới thành đạt. Nhưng mà thành đạt rồi cũng phải đi tu để tiềm tàng khả năng sẵn có chúng ta. Cái hồn chúng ta là chủ của cái xác, không phải cái xác làm chủ cái hồn. Cái hồn là sự sáng suốt phục vụ cho thể xác, chứ không phải thể xác có thể phục vụ cho cái hồn được. Cho người ta sai lầm, thiếu thanh tịnh, không biết cái vốn từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Vì vậy cho nên gây ra chiến tranh. Mỗi khi có chiến tranh là có sự cứu giúp, cảm động lòng người cũng như lòng trời sau sự chết chấp, rồi mới giúp đỡ lẫn nhau. Đó là thực hiện khí giới tình thương và đạo đức. Cơ trời biến chuyển từ đây tới 2001 năm, quý vị sẽ thấy chúng ta động lòng lắm, chỗ này chết, chỗ kia chết, thì tự nhiên bật phát tâm từ bi muốn cứu độ người khác. đó là khí giới tình thương sẵn có trong mọi người đều có. Nếu làm con người mà không biết tu, không biết sửa, làm sao chúng ta đạt được trở về với nền tảng đạo đức sơ sanh của chúng ta? Sơ sanh chúng ta ra đời sống trong cách tự nhiên và hồn nhiên, ngày nay mất hẳn sự tự nhiên và hồn nhiên. Vậy mất sự tự nhiên hồn nhiên trở về đâu? Xảo trá lường gạt lấy chính mình. Cái gì cũng cho là phải, cái gì cũng cho là tốt, không chịu nghiên cứu, nghe theo, chạy theo, rốt cuộc sanh ra bệnh hoạn, thậm chí ăn uống cũng sanh ra bệnh hoạn. Xã hội cái nào cũng quảng cáo hay mà chúng ta nghe lời nó thì chúng ta sẽ bị hết bệnh hoạn do đó mà không chữa trị được. Ngược lại người chịu tu, sửa hướng về tự nhiên, hướng về thiên nhiên, ăn chay trở về với tự nhiên, khai sáng tâm thức của chính mình, thiền lấy nguyên khí cái càn khôn vũ trụ để hóa giải sự trồng trượt trong tâm và trí óc của chúng ta, trở nên với thanh nhẹ, chúng ta mới thấy rõ điện năng của các vũ trụ quan đang hỗ trợ cho nhân sinh tiến hóa. Nếu chúng ta thanh nhẹ, chúng ta thấy cọng cỏ cọng rau cũng qua ngày tháng mới hình thành, chứ không phải là mới trồng là có cọng rau ăn đâu. Quý vị có đồng tiền muốn mua cọng rau là tưởng tôi có tiền cọng rau đó của tôi, không phải đâu. Do ngày tháng cấu thành mới có, mà cái duyên đến với các bạn mới mua được. Của trời đất sắp đặt hết. Cho nên người tin Chúa phải dốc lòng tin Chúa. Nhiều người tin Chúa tin thời gian bỏ đi, cái đó là sai. Chúa là gì? Sự thanh tịnh và sáng suốt, lúc nào cũng hỗ trợ cho nhân sanh, mở rộng cửa cho nhân sanh tiến hóa. Nhân sanh có tâm từ bi mà không mở thì làm sao nó hiểu được cái quyền năng cao cả của Chúa. Vì vậy nó vói không tới là nó bỏ đạo. Cái đó là cái sai lầm lớn nhất. Còn pháp lý vô vi khoa học quyền bí chỉ cho mọi người tu tự thức. Khi chúng ta tự thức, chúng ta là cái thể xác gom gọn của cả càn khôn vũ trụ, tức là một cái tiểu thiên địa. Ở trong này có đầy đủ hết. Có kim mộc thủy hỏa thổ, có đầy đủ hết. Có âm có dương, không thiếu một món. Có tình thương đạo đức. Cho nên chúng ta ở đời phải thọ lãnh những sự kích động và phản động, chúng ta mới thấy được tình thương và đạo đức là giá trị. Tình thương và đạo đức là khối khí giới tối tầng nhất của Thượng Đế đã ân ban cho tất cả nhân sanh trên mặt đất này. Cuối cùng phải thực hiện tình thương và đạo đức mới giải quyết được trận đồ thiên cơ biến chuyển. Khắp các nơi có chiến tranh, khắp các nơi có tai nạn thiên cơ, rồi người mới giúp người. Lúc đó mới thấy là càng giúp người càng thấy sự quyền diệu của trời, thiên quyền diệu của Chúa, quyền diệu của Phật. Người tu giải bỏ tất cả những sự tranh chấp trần trượt ở thế gian mà trở về với sự thanh nhẹ từ bi cứu độ quần sanh thì chúng ta mới có cái xã hội an vui tại mặt đất này. Sự sáng suốt của chúng ta bằng lòng ngồi lại với nhau, đóng góp với nhau thì nhân loại đâu có khổ. Vì thiếu sự chia sẻ, tham lam, nhiều người thậm chí có tiền ăn 10 kiếp không hết nhưng mà vẫn làm thêm tiền, rồi không có chia sẻ cho người khác. Cho nên xảy ra nhiều tai nạn, bệnh hoạn không có ai cứu, không ai giúp đỡ. Vì thiếu từ bi mà thôi, hạnh từ bi mỗi người có. Pháp lý vô vi là đã thực hành trong giới nhân sanh, những người đã đau khổ, thất bại, thực hành pháp lý vô vi một thời gian, ập sáng tâm minh, thấy rõ, dũng mãnh làm việc phước đức giúp tất cả mọi người, thay vì mưu lợi để hại người, cứu người và giúp mình trong cơ tiến hóa, biết hồn, biết vía, biết cái cơ năng hiện hữu quý giá của trời đất đã ăn ban. Chúng ta mới thành tâm tu luyện, đêm đêm lo tu, đêm đêm trở về với tự nhiên và hồn nhiên thì cuộc sống nó mới an yên và có hạnh phúc được. Nếu mà chúng ta quên tự nhiên và hồn nhiên và không dùng nguyên khí của trời đất để khai sáng tâm thức của chúng ta thì chừng nào chúng ta mới có kết quả? Chúng ta có duyên lành, có hiện diện tại mặt đất, áp dụng tất cả nguyên khí của trời đất để khai sáng tâm thức của chúng ta, chúng ta mới thấy rõ ta là một khả năng trong vũ trụ. Bằng lòng hướng về thanh tịnh, đóng góp cho chung, thì xã hội sẽ sung sướng vô cùng. Ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, một kiếp người không xài bao nhiêu, mà cứ đâm đâm làm thêm tiền. Tiền rồi bệnh hoạn, tiền bệnh hoạn chết, không biết cái gì. Không biết tại sao tôi đến đây rồi tôi sẽ về đâu. Khi các bạn thanh tịnh rồi, sự hiện diện của các bạn là đóng góp cho tất cả quần sanh, nhân loại phải ở thế gian. Khối óc con người không phải dễ có. Quỷ nó được, nhưng mà tạo nó không có được. Bây giờ học cho hết sách đi, nó không có chế được cái óc con người. Mà chúng ta đang làm chủ cái óc con người, phải hướng về thanh tịnh mới trọn lành. Hướng về thanh tịnh mới thấy tình yêu thương của Chúa, tình yêu thương của Thượng Đế đã ban bố cho mọi người từ hơi thở. Tự thức giác mà tìm đường tự tu, tự phát triển. Hôm nay tôi có duyên lành đến đây, đôi chút trình bày với quý vị, để hiểu rõ chúng ta không phải đồ bỏ tại thế gian. Chúng ta là một khả năng của vũ trụ, nên quy về khối óc và phát triển tâm linh. Tâm chúng ta không phải cái tim bằng thịt, trung tim bộ đầu là chân tâm của chúng ta. Khi các bạn tu thanh điển nó dồi dào, phát sáng lên trung tâm bộ đầu rồi, các bạn mới cảm thấy vũ trụ nó gắn liền với các bạn. Lúc đó là các bạn sẽ phát minh nhiều cái còn hay nữa. Tâm thức càng ngày càng ổn định. Lúc đó các bạn thấy bác học là gì? Một người chịu nhẫn nhục, thông suốt, phát triển được tâm thức của chính mình, trở về nguồn cội thiên quốc mà sống. Chúng ta có cõi trời, không phải cõi thế gian đâu. Cõi vĩnh cửu bất diệt, vô sanh bất diệt mỗi phần hồn. Cho nên ở thế gian không có ai chịu thua ai hết. Nhịn nhục, tự tu là phát triển tâm thức của chính mình. Lúc đó mình mới thấy chúng ta đã có cái khối óc tinh vi của trời đất, ân bàn, có cái cơ thể quyền vi của trời đất đã cho chúng ta. Không dễ gì mà tạo được cái cơ thể này. Một cái ngón tay của các bạn cũng không thể ai chê được, không phải dễ đâu. Cấu trúc được bao nhiêu trong tự nhiên, bao nhiêu ước niên mới hình thành cái xác ngồi đó, không phải chuyện đơn giản. Khi chúng ta hiểu cái óc chúng ta sáng, chúng ta kính trọng tất cả mọi người, quý tất cả mọi người. Đó là đường lối đem lại hòa bình cho mặt đất. Mọi người phải kính trọng lẫn nhau mới có cuộc sống an yên được. Nếu mà chúng ta không kính trọng lẫn nhau, không có cuộc sống an yên. Chính tu là phải sửa, tu không sửa không bao giờ tiến. Nên hôm nay tổ chức của Hội Ái Hữu Vô Vi mời tôi đến đây, có duyên lành được gặp và chúng ta có cơ hội nên bàn bạc sâu hơn. Và tiện đây tôi cũng dành thì giờ để cho quý vị đặt nhiều câu hỏi, chúng ta truyền cảm với nhau trong tâm thức và tự học hỏi, dấn thân, hướng thượng, tiến hóa. Chúng ta có phần hồn, có vía, có cơ sở tinh vi của trời đất cho. Tiểu thiên địa này là một xứ của chúng ta. Chúng ta phải khai sáng nó và trở về với thanh tịnh để tận hưởng hạnh phúc của trời đất, để tạo duyên cho chúng ta có cơ hội sống trên mặt đất này. Thành thật cảm ơn quý vị. Tiếp đây xin quý vị đặt tiếp tục những câu hỏi, tôi sẽ minh giải lần.
Thường đáng nghĩa là có cái pháp nào mà tối tâm chưa được đưa ra
không? Theo tôi thấy bây giờ cái pháp này nhiều nhất. Còn những cái pháp kia chưa được đưa ra là phải đợi thượng quân không khí thay đổi. Dùng cái lý không họ nói họ cũng tin được. À, bởi vì nó phải thay đổi. Cái cơ trời của quả địa cầu không khí này thay đổi là cơ thể của chúng ta thay đổi nhẹ. Bây giờ cơ thể chúng ta nặng là tại vì nó đi xuống, nó không có đi lên. Các bạn thấy nặng không? Bây giờ mình không có tứ thí. Bây giờ cái mùa này nó ngồi con thu thấy nặng. Mà qua mùa thu các bạn thấy nhẹ được chưa? Đó. Tới mùa đông còn nhẹ. Có biết qua mùa hạ là bị nặng. Đó. Nhưng mà sau này nó sẽ thay đổi không? Nó thay đổi như là không nắm không một con người dễ thương, rất dễ thương. nói chuyện trời cũng phải thay đổi như thế đó. Cũng họ nói cũng lần nói bậy nói bạn nữa, không có tu. À, rồi mình tu đây thì mình sẽ thấy nói chứ. Vì cho em nó đỏ, cái băng bệnh cũng còn giữ nha, không có mất đâu. À, sau này đỏ, như tôi hồi trước tôi nói là tiếng rên rỉ của cây cỏ nó có phần điện, hoa lá nó có phần điện. Mình được nhẹ đi tới thấy nó cũng chào mà. Nó cũng sự đau khổ của nó cũng còn. Nhưng mà không bao lâu thì người ta không phải ở bên Việt Nam giữ, mà bên Tây họ vẫn giữ cái tài liệu đó. Họ lấy cái cung băng ra, dặn lại nó nói, Tâm nói rồi, bây giờ Barimat đang ra về hai cái đỏ, đúng. Nó chụp ra cái hào quang của lá cây, sự sinh sức của cây cỏ có. Thấy không? Hồi đó họ cũng thấy như vậy.
Cái
giải pháp được không ta? Cái giải pháp sao? Cái này nó nằm ở trong chi ý. Pháp mình ở chi ý. Tập tự từ trên trời tu xuống thế gian. Mắt anh xoay hồn từ bộ đạo là tới. Nha, anh khai thông cái trung thiên thế giới của con tim anh. Khai thông hạ thượng thế gian, bao tử ruột gan nó chỗ động loạn. Mắt từ trên trời tu xuống thế gian, rồi từ thế gian đi lên lại trên trời. Thấy rõ ràng chưa? Cho nên cái pháp này công nhận, cả thiên nhiên phải nhìn nhận pháp này được đối thay hơn hết, dễ tiến hơn hết. Bây giờ nhiều người bạn cũng vậy, thấy tu pháp này chán, rồi này kia bị đời lôi cuốn, chán. Nhưng mà cái cục cái nó cũng phải trở lại. Nó dễ hơn. Nó có thể thầm tiếng với nó được, khỏi cần tìm ai như vậy.
Thưa Thầy, chúng con không thiền được trong mấy ngày đầu vì khí hậu khác. Nhưng sáng nay Thầy có nói là cố thanh tịnh và cố nhẫn thì sẽ nhận được điển của trên và hòa tan, rồi sẽ phần lớn hòa tan. Và phần lớn chúng con đều đã nhận được thấy nhẹ nhàng hơn. Có phải đó là nhờ tu luyện trong 3 ngày?
Thì đó, bởi vì mỗi người có một cá tính riêng biệt. Tôi ngủ cái giường tôi ngủ quen rồi. Đi chạy ngủ chỗ khác tôi ngủ không quen. Nhưng mà bị giam một chỗ rồi bắt buộc nó cũng phải quen. Cho nên chúng ta thấy khả năng của con người đặt đâu ngồi đó, ở đâu cũng được. Không phải sự đòi hỏi nữa. Trong mấy ngày đây thì các bạn thấy không phải sự đòi hỏi nữa. Nhưng mà tôi đang sống trong tình thương thì các bạn thấy nó vui. Còn bữa ban đầu thì các bạn thấy nó khác rồi. Tôi ở nhà tôi ngủ cái giường có nước, là tôi ngủ cái giường nệm êm, mà giờ bắt tôi nằm ở dưới đất. Cái cảnh màn trời chiếu đất này nó tánh với tôi như là cải tạo như không. Tôi đang nằm trong biển yêu của Thượng Đế. Tôi nhìn lại huynh đệ tỷ muội của tôi ở trong cái chỗ động loạn, cái xứ sở động loạn này, ít khi tôi được gặp anh chị em của tôi. Ngày hôm nay may phước quá, tôi nhìn trong bữa ăn cũng nhìn được mấy chục người. Tôi thấy rằng, bây giờ tôi chưa mở huệ, tôi chưa biết người đó là ông ngoại hay ông nội tôi. Người đó là anh tôi, là em tôi, hay là con tôi, hay là người tình tôi không biết. Tôi chưa mở huệ, nhưng mà tôi đây là tình thương thôi. Tình thương đã về với tôi trong bữa ăn, tình thương đã về với tôi trong giấc ngủ. Trong tình thương đã về với tôi để cắt đứt tất cả những cái thắc tình lục dục thế gian và chúng tôi đồng hướng thượng trong giây phút ở trong căn nhà nhỏ hẹp này. Không có tiếng động, chỉ mọi người đều muốn hướng về tình dân mà thôi. Từ ở Việt Nam ra đây, lần này là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi cảm thấy sung sướng. Được đánh giá rõ giá trị của tình thương này, sự gần gũi của tình yêu của Thượng Đế này. Chúng ta đoàn kết lại một sức mạnh, và đoàn kết về điển quang, chúng ta thành một hoa sen dân trời, thương yêu đang trở lại, quy bao vô cùng, được gần nhau. Tuy rằng chuỗi ngày có mấy ngày, nhưng mà tràn đầy tình thương. Chúng ta đã nhận, chúng ta đã xét, chúng ta đã hòa. Trở về rồi, các bạn trở về nhà đâu có cái cảnh này. không còn nữa. Phải lo tu. Tu nhiều chừng nào, thanh nhẹ chừng nào, tương lai anh em sẽ tìm các bạn. Và sẽ sống vui với các bạn. Chia sẻ lẫn nhau. Chúng ta không vì miếng ăn mà vì tình thương. Thì chúng ta thấy cái cảnh bầu đời nó hưởng hưởng trong tâm chúng ta và không bao giờ phai. Cho nên tình thương là quan trọng. Mà các bạn hướng về tâm biển là hướng về biển yêu của Thượng Đế. Đó là sức mạnh của Đại Từ Bi. Cho nên cái cơ hội này không phải là các bạn lầm lạc bị lừa gạt đó. Các bạn đi đúng đường cho nên có một cơ hội hội tụ vui vẻ như thế này. Trong thâm tâm mọi người hướng về thanh tịnh, thường độ cho chính ta và nguyện độ cho chúng sanh ở tương lai.
Giờ phút nắm tánh tình con người khác, giờ phút bớt nắm chút thì tánh tình cũng khác, giờ phút lạnh thì tánh tình con người khác. Nó có khác ở trong đó, nhưng mà không hiểu. Khi mà cô cảm giác khỏe, nói lời nói nó cũng vui chút, mà cảm giác bất cái lời nói nó cũng khác chứ. Cho nên người ta không hiểu cái thiên cơ sắp đặt, cái thời gian tính của bề trên, người thế gian không hiểu. Mình ôm lấy một cái đạo mà không phát triển nói cái đạo thì cái đạo là phải bại. Còn cái pháp công phu của chúng ta không có tổ chức. Cứ bên nay tu thì bên nay được sửa chút, mai tu mai được sửa chút, mà luôn luôn nó phải học thời. Tại sao bắt phải thích cái thanh khí điển là tìm cái học thời trong giờ phút này để mà sắp. Chứ không phải lấy cái cũ kỹ mà sắp. Cho nên con người nó đi tới văn minh và thanh nhẹ học thời thiên liêng của trời đất. Chứ không phụng dưỡng một cá thanh nào. Thành là không có lầm được, lạc lối mà đi tới quốc gia nào, chỗ nào cũng tu được, mà giờ phút nào cũng là hành tiên được. Không phải đợi giờ phút tôi tới bàn thờ tôi mới tu. Còn giờ phút nào trong tâm tôi chịu bằng lòng chứa tôi là tôi tu. Còn không chịu không bằng lòng chứa tôi còn lạc hậu. Ông trời còn phải sửa mà. Thấy không? Ông trời sửa rõ ràng Montreal hồi nào giờ có tiếp mà ông trời bây giờ ông sửa. Rồi ai tính đây, ai nói đây, ai giữ cũ kỹ được bây giờ, ai ôm lấy cái cũ kỹ giữ được, cái cũ kỹ không xài được, nhưng mà phải dùng cái học tập, thấy không? À, những kế hoạch này kia kia nó phải đổi hết. À, đổi cả con một cái kế hoạch, cũng phải đổi vậy, thấy không? Ông trời cũng còn phải đổi, không hồi con người làm sao giỏi hơn ông trời. Thì chúng ta đã kính chúa trời, kính cha, không làm đúng theo lời của cha muốn thì làm sao được. Thì mình bị thói bộ, không tiếng nói. Cho nên ở thế gian cái gì cũng lưu, cũng dành, cũng giữ, nhưng mà rốt cuộc được cái gì cũng không xài. Cho nên những người tu cao người ta nói, thế gian đô thị giả hồ gì kết thất. Nếu các con cho đó là được, các con bị về.
Xin Đức Thầy giảng về tính chất từ bi của điển vô vi.
Từ bi là muốn biết được tính chất của điển vô vi thì chúng ta nhìn điển mặt trời có phải từ bi không? Không có điển mặt trời làm sao chúng ta sống ban chiếu cho khắp mọi nơi. Tâm từ bi của chúng ta phát triển nội tâm bừng sáng rồi. Chúng ta muốn làm gì đấy? Muốn cứu độ vạn linh trong cơ thể chúng ta cũng như ảnh hưởng quần sanh tại thế. Đó là phát triển từ bi và tiếp tục học từ bi càng ngày càng lớn rộng hơn. Mọi người cùng tu cùng tiến càng ngày càng lớn rộng hơn.
Làm thế nào để được điển rút bộ đầu?
Chỉ có soi hồn pháp lưng. Pháp lưng nói sao phải làm đúng như vậy. Thì nó thông cái đốc mạch, thì điển nó mới rút bộ đầu, nhâm đốc mạch. Khi mà nhâm đốc mạch tương thông rồi là ý dục không có nữa, thì nó mới bừng sáng ngay chân tâm chân mày. Lần lần nó tiến lên tới trung tâm cái trán, bừng sáng ra cái thể giác minh mẫn.
thế nào đi bên ngoài, thế nào đi bên trong.
Đi bên ngoài là mình còn cố chấp. Thấy chợt cái TV này hay quá, nó hút cái hình tôi vô trong đó. Theo tôi mê đó. Còn cái này nó không có tôi, không có TV này. Mình đi vô trong rồi. Không có khối óc này đâu có chế được cái TV này được. Theo tôi là chủ của khối óc. Tôi đâu có phải lệ thuộc vào nó đâu. Có mất đi nữa tôi không chết. Bởi vì khối óc của người chế nó ra mà. Tôi là chủ của khối óc mà. Tôi đã có tiền nghiệm từ lâu rồi. Hỏi chứ tiền đi ở đâu. Bây giờ con ngồi đó tự con nói bây giờ Việt Nam con nhớ biết con ở Việt Nam đường nào. Nó xuất hiện trong óc con rồi. Nó có ordinator ở trong đó. Nó ghi chép mọi công chuyện cho nó. Ở trước cái bà nào ở Việt Nam nó chửi con chỗ nào con không nhớ nữa rồi. Mẫu hộ con cái TV không? Nhưng mà mê cái này rồi bánh lộn gì cái này. Cô không? À, từ cái ngoài với cái tâm hành ta sẽ khắc với chuyện. Thế không? Thế này chúng ta cùng với. Chúng ta đắm cái này, thì bốn cái này nó phải dồn, nó phải ngửi, nó phải khô quá, khô quá, khô quá. Nghe nó phải nói hay, để người ta hay cũng sĩ tử. Giờ ta đắm bốn cái này, ta sơ hồn, ta đắm bốn cái này. Mở cái gì? Mở có cái xác xuất đi lên đây. Đắm bóng cái này nó mở cái này. Còn không đắm bóng cái này nó cái này không bao giờ mở. Thấy rõ chưa? Đây khoa học huyền bí chưa? Mình là đi trong khoa học huyền bí. Nếu thật sự mình là siêu văn minh. Còn họ còn bị lệ thuộc bởi bốn cái này. Là họ kêu bằng lạc hậu. Thấy chưa? Họ theo mấy cái này là họ lạc hậu. Cho nên tại sao người Việt Nam nghèo khổ ghê lắm, tù trên núi khổ cực mày dám chê mấy người Tây, chê luôn cả thằng Mỹ. Làm sao, đôi lên đôi xuống mà chê, đi ta mở quệ ta thấy. Mấy cái ông ở trên núi bây giờ, ngay ở Việt Nam bây giờ, chê thằng Mỹ, chê thằng Tây. Sau này tụi nó sẽ đi tới xin ăn ở nhà ta, nói dễ lắm. Mấy ông nó nói dốc không?
Nhưng mà sang đây sẽ có.
Vì ta thấy, và ta đã tiến qua trong cái cảnh đó. Còn những người này bị lệ thuộc bởi bốn giới này. Bị lôi cuốn bốn cái giới này. Bởi con mắt, bởi lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng. Cho nên con thấy gần tay nó chịu dữ lắm. Gặp Mỹ nó chịu cùng dữ lắm. Nó kẹt trong cái lý luận. Thấy không? Còn mình lo tu ở trong cái thức. Sáng nay mấy cái là biết cái nguyên lai bổn tánh rồi mới trở về nguồn cội được. Còn mấy cái ông kia bị lưu lạc khắp thế giới. Nên người ta thấy rõ tuổi này sao này khổ lắm. Cho nên mấy ông Việt Nam áo lành không có mà ông dám có gì. Tôi trên núi cố định. Dễ chấp một mình. Không là khoa học quyền lý. Khoa học mà không rờ mó được. Kêu bằng cái khoa học quyền biết. Thấy không? Còn cái đây là cái khoa học vật chất. Cái TV này là khoa học vật chất. Thấy rõ không? Xác mình là cũng khoa học vật chất. Và tâm mình mới là khoa học quyền biết. Thấy rõ? Cho nên các con đang học cái khoa học quyền biết. Chứ không có thua kỹ sư thời đại đâu. Ráng tu đi. Tám nói được các con nghe. Cho nên học mà trường đế chấm bông là ngon lành, không có sai đâu.
Sáng suốt có liền liền và mất liền liền.
Chỉ sáng suốt có liền liền, mất liền liền là trong này mình có cái phạm và có cái chân. Có hai luồng điện trực và luồng điện thanh. Cho nên khi mà chúng ta hướng ngoại về cái bốn cái giới điểm ở thế gian này nó thu hút là nó thuộc diệt pháp, trầm trượt nó sanh diệt. Mà nếu chúng ta quan trọng cái đó và chúng ta quên cái thức bên trong, khi mà vừa bọc cái sáng suốt là cái ngoài này nó thành công liền, nó mất đi điểm, nó bao cái điểm thì nó trở lại chặt thay vì cảnh chấp hay là mê. Còn mình tu thì nhắm mắt thành tĩnh, thấy thấy là cái ngồi như phát hiện là tỉnh. Mấy thằng nói chuyện ào ào là động, thấy chưa? À, nó rõ ràng như vậy.
Anh ở Việt Nam chúng tôi ở thiền đường mà chỉ đến đó là toàn là chúng tôi sống đồng đẳng anh em, không có ai làm thầy ai hết. Nhưng mà hơi ở tình đời hơi kêu tôi bằng thầy chứ tôi không có chịu. Học trao đổi bình đẳng chứ tôi cũng được, tôi học thêm. Dạy tôi học thêm. Tôi không có quyền dạy ai hết, tôi sửa tôi mà sửa không hết. Vạn linh học nhất nhân trong cơ thể tôi không phải là một thứ, nhiều thứ trong này mà tôi lo chưa xong. Làm sao tôi lo cho anh ta được? Cho nên Đức Thích Ca đã thành công là vì Ngài đã tu sửa lấy Ngài. Để có quyền chính trị nắm trong tay, giàu sang nắm trong tay, Ngài bỏ ra rừng tu với thu dự. Tôi rất động Ngài tìm cái tịnh, là tìm cho Ngài thôi, chứ Ngài đâu hứa đem chúng ta lên nhập thiết bàn đâu. Nhưng mà ngược lại người thế gian để đem Ngài vô trong nhà để gác cửa là hết rồi, hết mức rồi. Cái gì thật là Ngài đi tầm từ động tìm tới cái tịnh, thì bây giờ chúng ta đang sống trong cái động. Bây giờ làm sao lập lại sự quân bình của chính mình mới thấy sự sáng suốt. Mình thấy người nào làm việc cũng phải hết. Vì trình độ họ mới tới đó, họ sẽ tiến tới đó. Rồi họ thức tâm họ lại tiến qua cái giới khác. Mình làm sao buộc họ tiến theo chiều hướng của mình. Nên ở thế gian những nhà cách mạng làm đi làm lại bất thành công. Luôn luôn hơi thở cuối cùng cũng nói là cách mạng chưa thành công. Cho nên chúng ta cuộc cách mạng bản thân mà chưa biết làm sao làm cách mạng quần chúng được. Nó khó khăn nhiều giai đoạn lắm, phức tạp nhiều giai đoạn. Còn cho nên giữa con người và con người sống ngay trong gia đình còn sự động chạm, tình huynh đệ một mẹ chung ra còn đụng chạm hướng hồi về xã hội. Dùng cặp mắt phàm suy luận, dùng tâm trí phàm suy luận thì ở trong chấp mê và đố kỵ lẫn nhau. Cái gì thật rốt cuộc là anh nào cũng phải trở về có sự thanh tịnh và sáng suốt, nó từ đi tới cái sơ duy nhất và cứu rỗi, tự cứu rỗi lấy mình mới ảnh hưởng được người khác. Cho nên Đức Phật đã tự cứu rỗi lấy Ngài mà ảnh hưởng chúng ta. Sư sư phu phi cũng vậy, chỉ đem ra những lời nói công bằng, nhưng mà những người thiếu công bằng thì bất mãn, thì lúc đó mới châm đôi Ngài và giết Ngài, nhưng mà rốt cuộc rồi mới thấy Ngài là đúng. Thì vậy đó. Vì vậy chúng ta cần cái gì hơn là sức khỏe, tu. Tôi để làm gì? Tôi bỏ sự khiếm khuyết sẵn có của chính mình, để đạt lấy sự quân bình sẵn có của chính mình. Mới kêu mà cứu rỗi được một ly, hay một ly, một tắc hay một tắc. Chứ đừng nói chuyện cứu người khác. Cho nên là Thượng Đế có ban tất cả như là thế gian, là cái bãi trường thi. Mà người nào biết học, biết cho đây là bài học, thì người đó không bao giờ tạm tâm. Và ban lao học và dự thi thì mới có tiên hoạ. Còn không thì cuối cùng Ngài cũng làm cái địa ngục để cứu con Ngài hết. Cho hành hạ đủ thứ để thức tâm và trở về với cái chỗ sáng suốt mà từ Thượng Đế mà ra. Chúng ta phải học cái gì để đạt tới cái dũng, không có vết cảnh làm sao biết cái dũng. Thì kích động và phản động hàng ngày chúng ta mới thấy cái dũng khí chúng ta từ nhỏ tới lớn được chịu đựng biết bao nhiêu rồi. Mới có cả ngày nay. Nhưng mà chưa hết, vẫn còn học nữa, chưa dứt khoát, vẫn còn phải đi. Và rốt cuộc đi tìm ai vậy? Phải tìm ra ta là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ lại ra. Chỉ có biết như đó, mới an tâm. Chứ còn tìm hiểu chuyện người khác là mình làm sao mình đủ thời giờ mà sống chuyển hạn đến đây mình tìm hiểu chuyện người khác. Chuyện của mình mà mình còn chưa hiểu làm sao hiểu được chuyện người khác. Cho nên muốn đạt tới cái sự hòa bình cho ngoại cảnh là phải sửa đổi bên trong và sửa đổi làm sao để đạt được sự quân bình của nội thức của chính mình mới ảnh hưởng được khác. Cho nên Đức Thích Ca nói tà đạo trên rừng mà cũng có người ta đến là vậy. Dù gì khi đâu có đem bánh trà cho người ta nhưng mà cũng có người theo để nghe đạo. Thì ở thế gian bây giờ cũng có, ở Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều vị tu thành đạo. Từ núi này núi kia xuống, những giúp đời, nói này nói kia nói nọ, người ta theo phục, không ngoài sự khuyến tu và để cho mọi người tự thức mà thôi. Rồi bây giờ văn minh khoa học cho chúng ta hiểu cái gì đây? Cũng cho chúng ta tu, chúng ta tập học, tìm cái này, tìm cái nọ để cống hiến, chúng ta để tự thức khả năng của vật chất mà tiến hóa như vậy. Học các có thể biến chế thành cái ly, mà chúng ta là tâm thức điều khiển cái ly, mà chúng ta thôi là không được sáng suốt bằng cái ly, thì chúng ta phải lo ăn năn tự sửa và trở lại với sự thuần khiết. Nên ngày nay chúng ta được đi máy bay từ Việt Nam qua đây đi cùng khắp thế giới là sự quân bình đưa chúng ta đến đây. Nếu mà chiếc máy bay không có quân bình thì làm sao mà tiến tới được? Làm sao bình an phóng lên trời và đáp xuống đất? À, con người chưa quân bình làm sao phá xét cái chuyện của đối phương? Cho nên mình phải quân bình để tự thức, nó mới đủ thì giờ. Còn nếu mà chúng ta mất quân bình thì cái đâm đầu lo chuyện thiên hạ là chúng ta là người mất quân bình. Làm sao biết được cái chuyện của mình? Mà sửa ăn năn hối cải, đó là cơ hội cuối cùng mà thôi. Tức là xác thân của chúng ta là siêu nhiên, từ siêu nhiên mà có, ai cũng là từ siêu nhiên mà có. Không phải dễ gì cấu trúc thể xác đây. Nhiều ngày, nhiều giờ, nhiều tháng, nhiều năm, nó mới có thể xác duyên dẫn như vậy. Còn nói tới phần hồn siêu diệu vô cùng, đời đời bất diệt. Cho nên cái tâm thức và cái thức hồi sinh con người không có chỉ thua với người nào hết. Phục nhiên cũng vậy. Nó làm việc 24 trên 24 tùy theo khả năng phát triển của chúng nó. Con ruồi, con muỗi cũng vậy, cũng có sự hiện diện ở trên mặt đất này luôn luôn. Dù cho khoa học giỏi đến mấy giết mà nó cũng xuất hiện. Cái khuôn mặt đó vẫn còn. Và chúng ta cũng mắt mũi tai miệng là mỗi người nhìn ra khác nhau. Anh hai, anh ba khác nhau. Cái gì khác? Luồng điện khác nhau. Tần số khác nhau. Không có giống nhau được đâu. Cũng mắt mũi tai miệng mà chịu chữa dồn nó khác nhau. Đó là luồng điện. Nó mới có sự khác biệt đó. Cho nên trình độ không mua không bán. Mỗi người một cái trình độ tiến hóa khác nhau. Nay chúng ta ở điểm này. Ngày mai chúng ta sẽ ở dương điểm đó. Ngày nay chúng ta phê bình người đó sai lầm. Nhưng mà ngày mai chúng ta lại lâm phải cái cảnh đó. Cho nên cái định luật vay trả trong Phật giáo phải giải rất rõ. Khẩu nghiệp. Khởi điểm xấu thì đặt hai xấu. Khởi điểm tốt thì đặt hai xấu. Cho nên cái miệng chúng ta có chút xíu dễ mà làm đủ điều chuyện. Bác sĩ giỏi thiệt giỏi mà trị cái miệng không nổi. Bệnh gì cũng trị được mà trị cái miệng trị không nổi. Cái miệng do tánh sanh gây ra đủ thứ bệnh hết. Tướng thì do tâm pháp, tướng mình tướng thượng quá giải thì mặt mày nó thay đổi, mình buông thả mọi sự việc, mình cấu trúc bởi sự siêu nhiên, mình phải sống từ thiên nhiên mới quá giải được nội tâm của chính mình và lập lại sự quân bình của chính mình. Nên ở thế gian chỉ nói họ ra đây nhưng họ vẫn còn ở trong cái tranh chấp vì người ta đang sống trong mê chấp. Thì tự nhiên nó phải sàng xảy ra những ý nghĩa đó. Mà qua sự kích động và phản động rồi, họ mới từ đó đây là bên mê và bên chấp, không có thích hợp với tôi, mà tôi trở về với bên giác. Thì chỉ sống trong sự trầm lạnh, sửa đổi tôi để ảnh hưởng người khác, thì cái từ điển họ sẽ phát ra. Con người có hai giới điển, một giới thanh và giới trực. Và họ vun bồi giới thanh thì nó nhẹ, nó hướng thượng, quá giải đi lên trên. Thì tâm tư họ lúc nào cũng cởi mở, thương yêu, tha thứ và xây dựng. Còn những người ở khối trượt thì phải đấu tranh, đụng chạm rồi mới thức tâm, mới trở về sự thương yêu và tha thứ. Cho nên nó có kiếp luân hồi. Kiếp này sống không đứng đắn thì phải luân hồi trở lại để học một kiếp khác nha. Cho nên hành trình học hỏi của nhân sinh là vô cùng là vậy. Tiến hóa vô cùng. Và luân hồi đi đâu? Luân hồi về trình độ sẵn có của chính họ. Rồi họ sẽ tiến lên nữa trong cuộc thực luật. Sau khi kích động và phản động đau đớn, chưa bỏ rồi họ mới kích động. Cho nên chúng ta ở đời có nhiều chuyện buôn bán, làm ăn, hơn thua, rốt cuộc rồi cũng chán. Cờ bạc hơn thua rồi cũng chán. Chẳng có cái gì chưa, chưa khủ trong năm tay của chúng ta. Đến đây với hai bàn tay không rồi sẽ em nhận ra đi với hai bàn tay không. Không bằng lần đến đây nhưng mà rồi cũng phải em nhận ra đi. Trong sự không bằng lòng. Nghĩa là lúc nếu chúng ta bằng lòng xuống thế gian đâu thấp, ngoan ngoan chứ. và chết, chúng ta đâu có bằng lòng chết, nhưng mà ta em làm sao chết, không bằng lòng cũng phải bảo lòng. Ở trong khuôn hết, thế gian còn có luật hơn chứ ông trời không có luật trời. Những kinh kệ Phật Pháp in ra giảng giải rất rõ ràng mà con người thiếu bình tĩnh không thấy thôi. Thì cố gắng tu cho nó sức khỏe đầy đủ, an định tâm hồn, xét tin sức khỏe mới thấy ta sai. Nên ở thế gian này biết được mình sai, và ai cũng đúng hết. Nó tại sao nói vậy? Cái vách tường nó cũng hiên ngang đứng lên và nó chịu đựng ra sự cấu trúc thông minh của loài người tạo ra để che chở chúng sanh ấm êm. Là vật chất đã phát triển như vậy, và tâm linh đã đóng góp như vậy. Mà chúng ta là người được ở trong căn nhà ấm êm là chúng ta được hiểu được, chứ thương yêu, chứ xây dựng. Sống trong càn khôn vũ trụ bầu trời thế giới mà nghịch lẫn nhau. Không biết căn nhà cuối cùng của chúng ta ở đâu, rốt cuộc phải lấy trời làm nhà, đất làm giường, không biết. Tôi tưởng là nhà tôi tốt hơn nhà anh, của tôi nhiều hơn của anh, trống như nhau, gây như nhau. Tôi có kiến thức sâu rộng hơn anh, kiến thức của anh eo hẹp, rồi nghịch với nhau. Nhưng mà cái đó nó đối chiếu, sự đối đảo với nhau để thức tâm, rồi để cũng chấp nhận cho học. Chiến tranh cũng chấp nhận cho học để thức tâm. Thì nhiều khi trong gia đình, mẹ con cãi nhau, chị em cãi nhau, anh em cãi nhau, rồi cũng phải ăn năn, tha thứ. Cho nên ngày nay mình rời khỏi khỏi quê hương rồi mình mới nhớ những cái gì mà sai trái đối với anh em huynh đệ bên nhà. Ngày nay mình chỉ tha thứ và thương yêu, cứu họ. Là mình học đang học, chúng ta đang học bài gì? Bài hàn gắn tình thương và đạo đức. Cho nên chỉ có khí giới tình thương và đạo đức là sắc bén, không có bao giờ phai lạc. Cho nên nhiều người đã lầm lẫn đối đãi huynh đệ, gia đình, xa cách đố kỵ lẫn nhau, rồi một ngày nào đó phải tìm lại hơi thở đoàn kết lẫn nhau để tiến qua lại. Cho nên người tu thấy rõ sự chiến thuyết của họ, họ mới ăn năn và họ hạ mình để học hỏi và phải lập hạnh hy sinh cao độ để cứu đời quên mình. Cho nên cái phương thiền của chúng tôi là chỉ thiền giai đoạn đầu để chỉ cho sức khỏe thôi. Rồi cái tâm linh là do hành giả, khi mà chị thấy sức khỏe quân bình rồi, chị thấy lúc đó chị mới thấy lần lượt ngoài thế xác còn tâm linh. Chính phần hồn đau chứ không phải thế xác đâu. Thế xác biết gì? Thế xác ở trong xác chết chúng ta lấy da bầm nó không có biết. Nhưng mà cái hồn sở tại nó còn là hồn ta đau, hồn ta bị ô nhiễm, hồn ta mất quân bình. Vì sự tranh chấp bất tranh. Cho nên con người có hai phần, phần hồn và phần xác. Và chúng ta là vinh hạnh vô cùng có hồn và xác đang ngự để học hỏi. Trong cái chiều hướng kích động và phản động để thức tâm và tiến hóa tùy theo kích động. Cho nên mọi người đã tu và đang tu thì không có ai không tu. Sự sai lầm hôm nay, ngày mai chúng ta tỉnh thức và thực sự. Cho nên phải dạo lầm tha thứ. Mở rộng tâm thức để đón thanh quan của tất cả các anh bài của chúng ta. Mỗi khía cạnh để giáo dục chúng ta, lời nói độc ác cũng là giáo dục chúng ta để tránh độc ác. Và lời nói thương yêu để chúng ta kiểm điểm sự thương yêu của chúng ta đã thiếu sót và xây dựng sự thương yêu tiến qua là thành một mức nữa. Càng ngày càng toàn hảo hơn. Cho nên bất cứ phương diện nào đưa đến, gia đình, vợ, chồng, con cái đều giáo dục lẫn nhau trong sự đối đãi và học hỏi. Cho nên đó là cuốn kinh vô tự của Thượng Đế đã ăn bài cho chúng sanh mà nào ai hay. Cọng cỏ cũng đem sức phấn đấu của nó để cho chúng ta thấy. Cái cây cũng đua sắc hãnh diện trong chương trình tiến hóa của nó khoe khoang như loài người. Con thú lập hạnh hy sinh, tan xương nát thịt để được thăng hoa lên cao hơn, qua thể xác loài người, tu rỗi về phần biển của học thuốc. Trên vạn linh đồng hành đồng tiến tại thế, ở trong cái cuốn kinh vô tự, chứ không phải những chữ nghĩa văn chương là hay đâu. Trong cái thực hành đụng chạm rồi mới thấy rõ, và thích tâm tự sửa tự tiến. Chân lý luôn luôn không dư không thiếu, phải. chứ không có thể là chơi trên núi rồi hành khổ lên mình. Nếu hành khổ lấy chúng ta sẽ xuống một nấc thấp hơn, rồi cũng phải trội dữ lên. Cho nên người đời đã thấy thế gian trong tâm tục, thiên đàng trong tâm tục, biến ngục trong tâm tục. Nếu tôi làm sai tôi đau khổ, ăn năn không ngủ được. Cho nên tất cả là việc do tâm mà thôi. Cho nên cái tâm, nhiều người thế gian tâm chỉ trong cái tim bằng thịt không đúng. Nó là trung tim bộ đạo, cái biển tâm thanh quan đó nó hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Cho nên phần thanh luôn luôn làm đàn anh và chủ trị điều khiển tất cả những cái trực giới. Cho nên họ lấy ly nước mà chúng ta để lâu nó thành con quan quan. Ly nước rồi nó kết tụ cái nhớt nó, rồi cái luồng điện phối hợp nó mới chuyển. Chuyển chạy, rồi không lâu nó bay ra thành con mũi, bay đi không được. Thì chúng ta có điện không? Điện là sự sáng suốt tâm linh của chúng ta có không? Mà lúc chúng ta thoải mái và hiểu sự sai lầm của chúng ta, ăn năn và chấp nhận sửa, tiến học nhẫn học hòa, thì càng ngày càng nhẹ chứ không càng nặng được. Mọi người xuống thế gian chỉ học cái chữ nhẫn thôi mà tới ngày nay chưa xong. Học có một chữ nhẫn là biết tất cả, biết lý thông vạn lý minh mà không học. Mà học sự tranh chấp sẽ đem lại sự tâm tối cho sinh mạng, gây sự phiền não sai quấy, ngủ không được, thống thức, sẽ đâm ra động loạn mà thôi. Phần hồn bị giam hãm trong cái con tim thế gian thể xác, sức hút của hồng trần này, bao nhiêu kiếp luân hồi, xương chất sống mà không hiểu, học mãi học hoài học chưa minh. Cho nên mọi người tu đạt cái sức khỏe, trở về với tâm linh mới thấy rõ mình ở đâu đó. Rồi mình sẽ trở về với một nguồn gốc vô tận của chính mình. Và khi mình đi tới vô cùng tận là mình phục vụ chúng sanh, không có nại hà và không than mệt nhọc. Mới thấy cái chi giới tình thương và đạo đức sắc bén của Thượng Đế đã ân ban cho chúng sanh. Cho nên người mẹ luôn luôn thương người con, dù cho nó phải lực cách mấy, người mẹ cũng phải thương và xây dựng. Một nghiêm phụ cũng vậy, luôn luôn không bỏ con mình. Ngay tại thế, có gương làm cho chúng sanh thấy. Nhưng mà nhiều người còn chưa hiểu. Nhiều đứa cho du học, nó cha nó ngu hơn nó, không hiểu. Cái khôn của ngày nay, cái văn minh của ngày nay là cái tội ác rất nặng chứ không phải là cái chuyện. Chuyện sung sướng đó. Sách 10 đồng, 20 đồng luyện lên sắc sanh biết là bao nhiêu, hồi trước không có vậy. Càng ngày càng ác, càng lúng bãi thêm. Rồi bây giờ nói tôi cần cái văn minh, tại sao chê? Cái văn minh ra đâu ta? Vô cổ bất thành kiến. Hồi xưa đã có cái văn minh rồi. Có cái thức là có văn minh rồi. Rồi ngày nay nghĩa là trong cái cùng quẩn và biến chế cái này cái kia cái nọ, rồi nó cũng ở trong cái nguyên lý đó mà thôi. Không có ngoài cái nguyên lý sanh lão bệnh tử khổ, không ngoài cái nguyên lý sanh trụ hoại diệt, nằm trong đó hết. Từ hồi xưa cũng sanh trụ hoại diệt, ngày hôm nay cũng sanh trụ hoại diệt trong chương trình tiến hóa. Những cái bánh xe đó nó tiến hóa vô cùng vậy. Mà để thanh lập thì chúng sanh có cái thức và thôi. Mà khi đạt cái thức rồi mới sử dụng cái thức là phần sao suốt đi tới thanh tịnh. Và suốt cuộc mọi người phải ra đi với sự thanh tịnh và sao suốt. Thì cái chuyện sự hơn thua tranh chấp không có bao giờ đem đi được cái thật. Hơn thua tranh chấp là cũng sách học, đọc để hiểu và để thức tâm. Xưa mình ra đi mà thôi.